mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các học viên thân mến của giờ Giáo lý thần học. Đây là tiết mục giúp quý vị và các bạn học các giáo lý căn bản của Thánh Kinh theo hệ thống. Giáo lý thần học chẳng những giúp chúng ta có một căn bản vững vàng về niềm tin, mà còn trang bị cho chúng ta đầy đủ để đương đầu với tà giáo và những chủ thuyết đi ngược lại với Thánh Kinh. Trong bài học lần trước, chúng ta đã bàn đến những lý thuyết sai lầm về cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài học hôm nay, bài thứ 57, sẽ nói đến ý nghĩa thật sự của cái chết của Chúa Giê-xu như đã được mặc khải trong Thánh Kinh. Mời quý vị và các bạn chuẩn bị sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Trong bài học Giáo lý thần học lần trước, chúng ta đã nói về những lý thuyết sai lầm về cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những lý thuyết này, trên một phương diện không hoàn toàn sai, nhưng thực tế thì không hoàn toàn đúng. Chúng ta thử lấy trường hợp lý thuyết về ảnh hưởng đạo đức của cái chết của Chúa Giê-xu để làm một thí dụ điển hình. Đành rằng sự chết của Chúa Giê-xu có ảnh hưởng đạo đức đối với chúng ta, nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề mà thôi. Sự chết của Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất để cứu rỗi chúng ta, chứ không phải chỉ để có ảnh hưởng đạo đức trên đời sống của chúng ta mà thôi. Lý thuyết tử đạo về cái chết của Chúa Giê-xu cũng vậy. Đành rằng sự hy sinh của Chúa Giê-xu là một nguồn hứng khởi cho chúng ta dám hy sinh tử đạo, nhưng đó cũng chỉ là một phần của vấn đề. Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của chúng ta, đã thay chúng ta lãnh chịu hình phạt, chứ không phải chết để khuyến khích chúng ta vì Chúa tử đạo mà thôi đâu. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa đích thực của cái chết của Chúa Giê-xu như đã được mặc khải trong Thánh Kinh. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Tình của Người Đã Chết do Mai Hương trình bày.
Sau chung
Nhà tiên tri Ê-sai đã được Chúa mặc khải rõ ràng về ý nghĩa cái chết của Chúa cứu thế Giê-xu, nên mới viết trong sách tiên tri Ê-sai chương 53 câu 10 rằng: Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, người đây tức là Chúa Giê-xu, và khiến người gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình dài ra. Sự chết của Chúa Giê-xu do đó là một hình thức tế lễ chuộc tội được Đức Chúa Trời chấp nhận. Do đó, cái chết của Chúa Giê-xu trước hết là để làm tế lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Nhà thần học Hodge đã viết rằng, sinh tế chuộc tội là một sự thay thế, người này thay thế cho người kia. Chúa Giê-xu làm tế lễ chuộc tội, có nghĩa là Ngài chịu đau khổ thay thế cho mọi người. Thánh Kinh cũng xác nhận cho chúng ta biết rằng, Chúa Giê-xu không phải chết vì tội lỗi của Ngài. Phúc âm Giăng chương 8 câu 46 nói rằng, Chúa Giê-xu đã hỏi những người đương thời, trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Và tất cả mọi người đều im lặng vì không ai tìm thấy trong Chúa Giê-xu một lỗi lầm nào cả. Phi-e-rơ cũng viết trong bức thư của ông ở chương 2 câu 22 rằng, Chúa Giê-xu chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có một chút gì dối trá. Tác giả Hebrơ chương thứ 4 câu 15 cũng xác chứng, chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm bị thử thách trong mọi việc như chúng ta, song chẳng phạm tội. Nhưng cũng Thánh Kinh giải thích cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu sở dĩ đã bị giết vì Ngài hy sinh chịu chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Nói cách khác, vì tội lỗi của loài người mà Chúa Giê-xu phải chết. Ê-sai 53 câu 5 câu 6 viết rõ, nhưng người, tức Chúa Giê-xu, đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Nhưng Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chồng chất trên người. Thánh Phao-lô cũng viết trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3 rằng, Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong thư Roma chương 5 câu 8, Phao-lô cũng quả quyết, khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chính Chúa Giê-xu cũng tuyên bố rõ như vậy, ta là người chăn chiên hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình mà phó sự sống mình. Phúc âm Giăng chương 10 câu 11. Và Chúa cũng nói, vì con người, tức là chính Chúa, đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc tội cho nhiều người. Nói tóm tắt, thì Thánh Kinh Tân Ước đã trình bày cái chết của Chúa Giê-xu như là sự thành tựu của ý nghĩa dân sinh tế trong thời Cựu Ước. Những con sinh tế đã được dâng lên trên bàn thờ và bị giết chết để chuộc tội cho người có tội vào thời Cựu Ước, chính là hình ảnh tiên tri hay là hình ảnh nói trước về cái chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Chúng ta sẽ bàn đến vấn đề sự chết của Chúa Giê-xu hoàn thành những gì cho chúng ta trong một bài giáo lý thần học khác. Nhưng điều trước hết, chúng ta cần phải tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chết thế cho chúng ta, và đó là điều kiện để chúng ta được cứu rỗi. Chúng ta là những người có tội, đáng lý chúng ta phải lãnh án phạt chết, chết cả phần thể xác lẫn phần linh hồn, như là hậu quả của tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-xu đã tình nguyện gánh vác tội lỗi của chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu mới hưởng được ơn tha thứ tội lỗi và được Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta làm con của Ngài.
Chúa thuộc về tôi nguyện tin sẵn son. Thank you.
Quan trọng thứ hai về cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Ngài đã chết để làm thỏa mãn đức công chính của Thượng Đế hay là của Đấng Tạo Hóa. Trước hết là Chúa Giê-xu làm thỏa mãn sự công bằng của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết thì loài người chúng ta đã phạm tội và phải gặt lấy hậu quả của tội lỗi, tức là hình phạt. Hình phạt đó tức là sự chết về phần thể xác và sự chết đời đời về phần tâm linh. Đức Chúa Trời không thể để cho chúng ta, những tội nhân, được tự do cho đến khi nào sự đòi hỏi của đức công chính của Ngài được đáp ứng. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi loài người để làm thỏa mãn những đòi hỏi này của đức công chính, của sự công bằng của Đức Chúa Trời. Nhờ sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà loài người chúng ta mới có thể được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi. Và một khi hình phạt của loài người chúng ta đã được Chúa Giê-xu lãnh chịu thế rồi, thì chúng ta không còn phải chịu hình phạt nữa. Sự chết của Chúa Giê-xu đã giải phóng chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi. Như Phao-lô đã viết trong thơ Roma chương 8 câu 1, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào nữa cho những ai ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự chết của Chúa Giê-xu cũng làm thỏa mãn luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban bố. Luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban bố đòi hỏi nơi con người chúng ta là những tội nhân phải làm rất nhiều điều, chứ không phải chỉ chịu trừng phạt mà thôi. Loài người chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng nên để sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài. Vì thế mà chúng ta có những bổn phận trực tiếp với Đức Chúa Trời. Những bổn phận đó đã được mô tả rõ trong luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban bố cho dân tộc Do Thái. Khi phạm tội, chẳng những chúng ta đã vi phạm sự công bằng của Đức Chúa Trời, mà chúng ta còn mất khả năng để tuân giữ luật pháp của Ngài. Vì vậy mà chúng ta lúc nào cũng vi phạm luật pháp của Chúa. Chúng ta không thể nào giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Sự chết của Chúa Giê-xu một mặt làm thỏa mãn sự công bằng của Đức Chúa Trời, nhưng mặt kia cũng hoàn tất những gì mà luật pháp đòi hỏi chúng ta phải làm. Khi Chúa Giê-xu vâng lời, chịu khổ và cuối cùng chịu chết trên cây thập tự giá vì tội lỗi của tất cả chúng ta, thì Chúa Giê-xu đã làm thỏa mãn tất cả những sự đòi hỏi của luật pháp mà đáng lý chúng ta phải làm. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng, ta đến không phải để phá luật pháp, nhưng để hoàn tất luật pháp. Sự chết của Chúa Giê-xu cũng còn có tác dụng giải hòa tội nhân với đấng tạo hóa. Là tội nhân, chúng ta đã trở nên kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời, như Thánh Kinh cho chúng ta biết. Tình trạng thù nghịch đó kéo dài cho đến ngày chúng ta được Chúa giải cứu. Vì vậy mà khi Chúa Giê-xu lấy cái chết hy sinh của Ngài để làm thỏa mãn sự công bằng của Đức Chúa Trời và làm thỏa mãn luật pháp của Đức Chúa Trời, thì đồng thời Chúa Giê-xu cũng giải hòa tình trạng thù nghịch đó giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Phao-lô viết trong thơ Roma chương 5 câu 1 và câu 10 rằng, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu. Vì nếu khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài. Sở dĩ chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời bởi sự chết của Chúa Giê-xu, vì sự chết của Chúa Giê-xu có giá trị như là một sự chuộc tội cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã hoàn tất ý nghĩa của những sinh tế dâng trên bàn thờ mà luật pháp Đức Chúa Trời đòi hỏi con người phải dâng mỗi khi biết mình có tội. Khi chúng ta có tội, chúng ta mặc nhiên ở vào thế thù nghịch với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không thể nào ban phước hạnh của Ngài cho chúng ta được. Chúa Giê-xu chết để giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời, để làm cho chúng ta với Đức Chúa Trời được gần gũi nhau, để đưa chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, mà không còn sợ sệt Chúa trừng phạt chúng ta nữa, trái lại được Chúa tiếp đón và cho chúng ta làm con cái của Ngài. Chúng ta đã có dịp tìm hiểu một cách tổng quát về ý nghĩa đích thực của cái chết của Chúa cứu thế Giê-xu. Cái chết của Chúa Giê-xu đã làm thỏa mãn sự công bằng của Đức Chúa Trời, đã làm thỏa mãn những đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời và có tác dụng giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Cái chết của Chúa Giê-xu là một sinh tế chuộc tội cho chúng ta, để chúng ta là những tội nhân mà được kể là công chính, tức là vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Nhờ cái chết của Chúa Giê-xu mà những người tin theo Ngài được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi. Chẳng những tha thứ tội lỗi mà còn kể chúng ta là công chính, nghĩa là vô tội trước mặt Ngài. Và chẳng những được kể là vô tội trước mặt Chúa mà chúng ta còn được Đức Chúa Trời chấp nhận làm con của Ngài và được hưởng vinh quang hạnh phúc đời đời bên cạnh Ngài. Cũng liên quan đến ý nghĩa của sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta cần phải trả lời một số các thắc mắc như: Chúa Giê-xu chịu chết thế cho toàn thể nhân loại, hay Ngài chỉ chịu chết thế cho những người mà Ngài biết trước là sẽ được cứu rỗi không? Đây là một thắc mắc rất quan trọng. Vì nếu Chúa Giê-xu chịu chết thế cho toàn thể nhân loại, thì tại sao chỉ có một số người được cứu mà thôi? Còn nếu Chúa Giê-xu chỉ chịu chết thế cho những người được cứu, như vậy thì sự công bằng của Đức Chúa Trời đối với mọi người ở đâu? Để trả lời cho những thắc mắc này, chúng ta không thể lý luận, nhưng phải dựa vào mặc khải của Thánh Kinh. Vì đây là một chương trình cứu rỗi do chính Đức Chúa Trời hoạch định. Trước hết, Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu chịu chết cho những người được cứu rỗi. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 4 câu 10 chép rằng, vả nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là cứu Chúa của mọi người, mà nhất là cho tín đồ. Chúng ta chú ý đến mấy chữ, Chúa là cứu Chúa của mọi người, mà nhất là cho tín đồ. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28 thì chép, con người, tức Chúa Giê-xu, đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Mấy chữ nhiều người ở đây cũng ám chỉ là chỉ có một số đông người mà thôi, chứ không phải tất cả mọi người. Cả hai câu kinh thánh này đều nhấn mạnh đến điểm Chúa Giê-xu chịu chết cho những người được cứu rỗi. Trong thơ Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25, Phao-lô viết để khuyên người vợ phải yêu người chồng cũng như chồng phải yêu vợ. Và ông đã nêu lên gương mẫu của Chúa Cứu Thế như sau đây. Chúa Cứu Thế yêu thương hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Hội thánh tức là gồm tóm những người được cứu. Còn rất nhiều câu khác nữa trong Thánh Kinh nói đến sự kiện Chúa Giê-xu chịu chết. Ngài chịu chết cho những người sẽ tin theo Ngài, những người được cứu rỗi, tức là những người mà trong sự biết trước vô cùng huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, Ngài biết những người đó sẽ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta đọc Thánh Kinh cũng thấy Thánh Kinh mặc khải cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu chịu chết là chịu chết cho toàn thể nhân loại, chứ không riêng cho một nhóm người nào. Câu Thánh Kinh quen thuộc mà tất cả chúng ta đã biết là Giăng đoạn 3 câu 16 chép rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, tức là tất cả mọi người, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con Ngài sẽ không bị hư vong nhưng được sự sống đời đời. Khi giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu cho các môn đệ, nhà tiên tri Giăng Báp-tít cũng nói, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Trong thơ Tít đoạn 2 câu 11, Phao-lô cũng nhấn mạnh rằng vả ân sủng của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Và trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 2, sứ đồ Giăng nói rõ, ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Rất nhiều câu trong Kinh Thánh cũng nói đến sự kiện Chúa Giê-xu chịu chết cho toàn thể nhân loại. Như vậy, nếu Kinh Thánh xác nhận rằng Chúa Giê-xu chịu chết cho toàn thể nhân loại, và cũng có những câu nói rằng Chúa Giê-xu chịu chết cho những người được cứu, thì làm thế nào mà chúng ta giải quyết được thắc mắc là nếu Chúa Giê-xu chịu chết cho toàn thể nhân loại, thì tại sao chỉ có một số người được cứu? Và nếu Chúa Giê-xu chỉ chịu chết cho những người được cứu, thì như vậy sự công bằng của Chúa đối với mọi người ở đâu? Vì Thánh Kinh mặc khải cả hai khía cạnh này về sự chết của Chúa Giê-xu, nên chúng ta có thể kết luận rằng Chúa Giê-xu chịu chết cho toàn thể nhân loại. Cái chết của Ngài có giá trị để cứu vớt tất cả mọi người đúng theo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã quy hoạch. Đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài không muốn cho bất cứ một người nào bị hư vong. Nhưng sự cứu rỗi này chỉ có hiệu lực thực sự cho những người tin nhận Chúa Giê-xu mà thôi. Chúng ta có thể lấy một thí dụ thật đơn sơ để hiểu giáo lý quan trọng này. Khi trời mưa xuống trên một vùng nào, thì tất cả mọi người trong vùng ấy đều có thể hứng được nước mưa. Nhưng chỉ những ai hứng thì người đó mới có nước. Khi Chúa Giê-xu chịu chết là chịu chết cho toàn thể nhân loại. Đó là về phía Chúa, đó là chương trình của Chúa. Nhưng về phía con người chúng ta là những người được Chúa ban cho sự tự do để chọn lựa, thì chỉ người nào tin nhận Chúa Giê-xu thì mới được hưởng ơn cứu rỗi của Ngài. Thánh Kinh đã cho chúng ta biết rằng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được xây dựng trên hai căn bản. Đó là tình yêu thương tuyệt đối của Đức Chúa Trời, nhưng cũng trên sự tự do chấp nhận của chúng ta. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời đã dựng nên con người chúng ta và đã ban cho con người chúng ta sự tự do để chọn lựa. Chúa không thể ép buộc chúng ta. Vì vậy mà, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay là sự chết của Chúa Giê-xu để đem lại ơn cứu rỗi cho mọi người là cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai cả. Thánh Kinh xác nhận rõ như vậy. Nhưng chỉ những ai lấy đức tin nhận Chúa Giê-xu và chấp nhận cái chết của Ngài là chết thế cho mình, thì người đó mới hưởng được ơn của Chúa, mới hưởng được sự hiệu nghiệm, sự công hiệu của ơn cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã quy hoạch. Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta trong Chúa Giê-xu đòi hỏi một sự đáp ứng thuận lợi nơi mỗi chúng ta. Vì Thánh Kinh chép rõ ràng, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời rõ ràng được đặt trên một điều kiện, đó là sự lựa chọn, đó là sự đáp ứng của chính chúng ta là tội nhân. Nếu chúng ta tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, thì chúng ta mới được sự cứu rỗi. Quý thính giả và các bạn học viên vừa theo dõi bài học giáo lý thần học bài 57, nói về ý nghĩa đích thực của cái chết của Chúa Giê-xu. Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu vấn đề quan trọng này, nhưng dĩ nhiên là trên một bình diện khác. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn học viên trong bài học lần tới, bài giáo lý thần học thứ 58.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chẳng mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, là sao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Dù nhiều khi trong bóng đêm, nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, biết mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ dùng đường kia đầy hố, than trách đấm hoa công vô tình, sao để bom kia chôn vùi bao mái đầu còn xanh.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chẳng mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng tơ. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, ra sao lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Dù nhiều khi tôi đã quên, người quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình đồng ấm, thấy chút lòng người thương, chia hạt cơm manh áo. Nhiều khi tôi dừng bước trên đường, trông gai răng ngập lối, than trách đấng hoa công vô tình, sao nỡ phân ly đôi đường, cho lắm người buồn đau.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chẳng mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen dòng tơ. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, ra sao lòng xót thương, muôn đời chẳng nghe vời.